Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chúng ta đang có chương trình học kinh Dược Sư với đề tài Tỏa Ánh Lưu Ly, hôm nay kỳ thứ 13. Đại chúng có khỏe không? Tuần rồi có đi chùa không? Tuần rồi chúng ta nghỉ vì Pháp Hòa có Phật sự ở bên Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 16 tháng 4, kỷ niệm 122 năm sinh nhật của ông Charlie Chaplin, tức là người nào hồi xưa coi phim Sarlo. Ông sinh ngày 16 tháng 4 1889. Ông mất tháng 12 năm 1977. Hồi nhỏ đó, có ai mê phim Sarlo không? Thích lắm. Phim trắng đen. Ông là một người trong cái phim Sarlo. Một anh thanh niên có bộ râu đặc biệt. Đội cái nón như cái trái dưa, mặc cái áo vest màu đen chật, có cây gậy. Ông có những cái điều kỳ lạ. Ông không phải, ông là một danh hề nổi tiếng, ông còn là đạo diễn nữa. Và ông cái bộ phim Sarlo đó, mình gọi là Sarlo đó, xuất bản năm 1914. Ông người Anh, mất ở tại, hình như tại Bỉ, năm ông 80 mấy tuổi. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Việt Nam lâu lâu mỗi tuần chiếu phim Sarlo một lần. Mà hồi nhỏ là mình mê mấy cái phim đó lắm. Phim không có lời nhưng mà coi vui lắm. Bây giờ thì có Mr. Bean. Cũng tương tự như vậy đó, tức là phim không có lời. Thì hôm trước, hôm nay do tình cờ thấy trên mạng họ để kỷ niệm ngày ông Charlie Chaplin 122 tuổi, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 122. Thì ngay đúng ngày hôm nay thông báo cho đại chúng cho vui. Bây giờ mình bắt đầu tiếp tục học kinh Dược Sư. Đại chúng có kinh Dược Sư xin mở trang 24. Hôm nay mình bắt đầu từ đoạn này mạng thù thất lợi. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, khi đã chứng được đạo Bồ Đề, chứng đạo Bồ Đề có nghĩa là thành Phật á, giác ngộ đó, chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Do sức bổn nguyện mà Ngài quan sát chúng hữu tình, gặp phải các thứ bệnh khổ. Quý vị thấy Đức Phật Dược Sư Ngài có cái bổn nguyện gì? Nghe cái tên là mình thấy rõ cái bổn nguyện của Ngài rồi. Dược Sư là thầy thuốc. Mà bổn nguyện của ông thầy thuốc thì làm gì? Chữa bệnh thôi. Thành thử ra ai cũng phải có một cái bổn nguyện. Thí dụ như bây giờ mình giỏi về cái nghề làm giấy tờ, thì mình có cái bổn nguyện là ở nơi nào cần làm những cái công việc hành chánh thì mình phải lăn xả. Thí dụ vậy đó. Chứ ở đây quý vị thấy không, Phật tử nào cũng có bổn nguyện hết á. Thí dụ như giờ cô Diệu Đại nè, chú Huệ Phước có bổn nguyện là phải quay phim. Tại vì mình quay phim như vậy thì mình cống hiến được những cái DVD cho không phải Phật tử ở đây mà các nơi. Rồi làm xong rồi cô Tâm Hiền có bổn nguyện là phải làm ra nhiều dĩa. Thấy không? Rồi bây giờ mình không biết gì hết á, mình có cái bổn nguyện á, là mỗi tuần ngày Chủ Nhật mình xuống mình phụ rửa chén, phụ làm việc. Rồi có những vị á, phải có cái bổn nguyện là xếp bàn, xếp ghế, xếp kinh. Thành thử ra nếu mình nhìn kỹ á, thì trong đại chúng ta đó, ai cũng có cái bổn nguyện hết. Phải không? Mà mình phải quan sát chúng hữu tình cần cái gì để mình thực hiện đúng cái bổn nguyện của mình. Cho nên Phật Dược Sư là nghe tên là mình biết cái bổn nguyện của Phật Dược Sư là phải chữa bệnh thôi, không làm gì. Đó. Cho nên ai cũng phải có bổn nguyện. Mà Ngài quan sát chúng hữu tình gặp phải các thứ bệnh khổ như là da vàng, gầy ốm, cảm nhiệt, thương hàn. Da vàng là tại bệnh mà da vàng, chứ không phải người Việt Nam da vàng. Da vàng của người Việt Nam là vàng tự nhiên. Còn mà nếu mà mình bệnh gì thì nó còn vàng hơn nữa, vàng như nghệ vậy đó. Cảm nhiệt, thương hàn. Thương hàn hồi xưa người ta kêu là ôn dịch đó. Hoặc trúng phải những thứ yếm đối, đồ độc, tức là bị người ta trù yếm. Hoặc hoặc bị hoạnh tử. Hoạnh tử tức là chết bất đắc kỳ tử, chết mà gọi là đột xuất mà chết kêu là hoạnh tử. Hoặc bị chết non. Chết non đây có nghĩa là chết lúc mình còn trẻ đó. Muốn những bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, Ngài liền nhập định. Bây giờ hai chữ nhập định ha. Nhập định á là mình nói theo tiếng Việt, là tiếng Âm Hán cũng gọi là nhập định. Nhưng mà cái chữ định á, tiếng Phạn á là Samantha. Người Trung Hoa âm chữ Samantha là Tam Ma Địa, hay là Tam Ma Đề, hay là Tam Ma Bát Đề. Quý vị nào đọc Sám Dược Sư rồi, lúc bấy giờ Đức Phật muốn giải trừ những bệnh khổ chúng sanh nhập vào Tam Ma Địa đó, nhớ không? Thì chữ Tam Ma Địa đó mình dịch nghĩa là chánh định. Chánh định. Bất cứ ai muốn làm cái gì phải có sự nhập định. Bởi vì định là tượng trưng cho sự tĩnh lặng, hay nói một cách khác là định là một pháp tu. Tu gì? Tu thiền. Xin đại chúng đừng có hiểu lầm là khi nào mình ngồi tréo chân trên gối, mắt mình nhắm lại, ngồi 2-3 tiếng gọi là tu thiền. Không phải, chưa đủ. Mà tu thiền đây có nghĩa là mỗi khi chúng ta làm cái gì, nói cái gì, chúng ta phải suy tư cái lời nói của mình, cái việc làm của mình, thì cái đó gọi là tu thiền, gọi là nhập định. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình muốn may một cái áo, mà bây giờ mình không có cái số đo của cái người đó, thì mình phải làm sao? Mình phải lắng tâm mình xuống, mình quán tưởng cái thân tướng cái người đó khoảng cỡ nào để mình cắt một cái áo cho nó tương xứng. Xin thưa đại chúng là Pháp Hòa thường thường là Phật tử về bên Việt Nam rồi lâu lâu cái mang cái áo quà tặng, nhưng mà thiệt sự không có số đo. Là đi về bển này toàn là nhập định thôi, mà có nghĩa là nhắm. Thấy thầy nào đó cái thầy Pháp Hòa cỡ cỡ này nè. Không? Và nhiều khi đem qua Pháp Hòa chọc, Pháp Hòa hỏi sao mà mai hay vậy, nó dạ nhắm. Pháp Hòa chọc rồi nó mở còn chưa thấy nó chứ đừng nó nhắm. Thì mình nói ví dụ vậy để tượng trưng cho sự nhập định. Cho nên nhập định nó không có nghĩa là khi nào mình ngồi im lặng tréo chân, mà nhập định có nghĩa là mình người cái chữ thiền đó, thiền na đó, người Trung Hoa dịch là tư duy tu. Tư duy tu là gì? Tư duy tu có nghĩa là tu cái pháp suy tư rõ ràng. Cho nên chữ thiền người Trung Hoa dịch là tư duy tu. Người Trung Hoa dịch chữ thiền là tịnh lự. Tức là lự là gì? Lự là những cái suy nghĩ lăng xăng. Bây giờ phải tịnh nó lại là kêu thiền. Cho nên mình á, ăn cũng thiền, nói cũng thiền, đi cũng thiền, làm chi cũng có thiền. Có nghĩa là mình có cái suy nghĩ quan sát. Bây giờ thời buổi mà khó khăn, việc làm thì ít, lương thì không có lên mà bị cắt giờ. Cho nên bây giờ người ta muốn xài cái gì á, người ta phải nhập định chút. Phải không? Có nghĩa là bây giờ muốn xài, hồi xưa mình dư tiền thì mình hay xài hoang phí. Nói phí thì cũng đúng, mình xài hơi sang. Có nghĩa là nhiều khi mình mua mình không suy nghĩ, nhưng mà bây giờ là mình phải suy nghĩ à. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái chữ nhập định có nghĩa là mình lắng cái tâm mình xuống. Nhưng mà cái định này á, cái định này á, nó mang lại cái lợi lạc cho mình, cho người. Cho nên gọi là chánh định. Còn nếu mình lắng xuống để mình tìm ra những cái mưu mô, những cái toan tính để hại người, thì cái đó cũng là một dạng định. Nhưng mà định gì? Tà định chứ không phải chánh định. Cho nên định nó cũng phải rõ ràng nha. Chẳng hạn như một cái người mà họ ngồi xuống á, họ suy nghĩ chế ra một cái bom hay là một cái vi trùng nào đó để họ gửi qua trong những cái máy vi tính, họ có định không? Có chứ. Nếu mà họ không có định thì làm sao họ chế được cái đó? Nhưng mà cái đó là tà định. Cái định của họ đưa người ta tới cái chỗ đau khổ. Lâu lâu Pháp Hòa nhận một cái thư, người ta nhắc là hôm nay quý vị nhớ nha, có một cái email nào gửi đến nói là mở cái này ra thì như thế nào đó, nhớ đừng có mở. Một khi mình mở cái đó, mình click vô, mình bấm vô cái đó, mình mở ra đó, thì tất cả hồ sơ trong máy mình mất hết. Chẳng những vậy mà người ta lấy được tất cả những hồ sơ của mình, người ta đọc. Cho nên những người đó họ hay lắm. Họ cũng phải có cái sự định tĩnh họ mới làm được cái chuyện đó. Cho nên mình phải rõ ràng. Ở đây á, cái chữ mà tam ma bát đề hay là nhập vào tam ma địa hay là tư duy tu đó, thì tất cả những cái này dịch nghĩa là chánh định. Tức là cái định phải chân chánh. Bởi vì cái định chân chánh cho nên mới đem cái lợi lạc. Và cái định là tên gì? Đọc tiếp nè. Định là tên gì? Tên gì? Diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh. Tiếng âm Hán gọi là gì? Diệt nhất thiết chúng sanh khổ não. Trừ diệt nhất thiết chúng sanh khổ não. Tiếng Hán gọi, tiếng Việt dịch lại là cái định này gọi là diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh. Quý vị thấy hay không? Ở trong cái phương pháp tu hành đó, đời sống hàng ngày của ta, nếu mà chúng ta không có cái sự định tĩnh đó, thì chúng ta không thể nào mang lại cái lợi ích. Chúng ta không thể nào diệt cái khổ não của những người thân mình được. Còn nếu mà mình không có tư duy kỹ á, thì mình sẽ là những cái người gì? Làm cho khổ não chúng sanh, làm cho khổ não người mình thương. Cho nên ở đây có cái hay là Ngài muốn, Ngài phải quan sát những người hữu tình, tức là tất cả chúng ta đó, để mà Ngài có một cái định. Ở đây nó có cái hay vô cùng. Không quan sát làm sao có cái định, mà nhờ có định cho nên quan sát mới rõ ràng. Có phải không? Đó, cho nên mình ở trong gia đình mình cũng vậy. Mình phải quan sát, mình biết rằng những cái gì mà người thân, người thương của mình đang khổ thì mình đừng có làm. Mình làm mà mình bất chấp để mình được vui, mà mình không cần biết ai khổ hết, thì người này không có tư duy tu, không có chánh định, và không phải là cái định diệt trừ tất cả khổ não của chúng sanh. Nếu mà làm như vậy là mình làm khổ người thân. Cho nên quý vị nhớ nha, mỗi khi mình nhập định á, là phải nhớ là cái định nào mà nó lưu xuất ra đó, nhất định phải là định gì? Diệt trừ tất cả khổ não. Chẳng hạn như giờ mình muốn làm gì đó, mình nghĩ kỹ, trời ơi, mình vô chùa rồi mà làm này, đạo tràng mất thanh tịnh, đại chúng không có an hòa, thầy mình, sư huynh, sư đệ, tỷ muội trong chùa không được vui. Tự mình phải quán sát cái đó để rồi mình đưa ra một cái định thôi đừng làm. Mà thôi đừng làm gọi là gì? Diệt trừ khổ não. Mà nếu cần phải làm để cho mọi người được an vui thì gọi là định. Cho nên có khi có những cái điều xấu đừng làm và có những cái việc thiện cần làm. Để được làm gì? Để mà cho đạo tràng thanh tịnh, đại chúng an hòa. Không phải mỗi ngày mình nguyện vậy sao? Mỗi ngày mình phục nguyện đó, mình tụng kinh xong mình cầu nguyện đó, cửa thiền thanh tịnh, phải không? Nếu mà cửa thiền không thanh tịnh thì cửa thiền thành ra cái gì? À, giống như cái tuồng cải lương gì đó, máu lạnh chùa hoang gì đó. Hả? Cái máu nhuộm hả? À, máu nhuộm sân chùa. Trời ơi, nghe cái tên thấy ứng. Phải không? Cho nên là thấy không? Đó, nếu mà mình mà không có cái nhập định chân chánh đó, là nó sẽ có cái chuyện. Cho nên phải có cái chuyện nhập định để mà diệt trừ khổ não. Có cái này nè, khi Ngài nhập định, từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn. Nhục kế là cái gì? Nhục kế là cái đỉnh này nè. À, quý vị nhìn tượng Phật, quý vị thấy có cái đỉnh không? Đây nè, à, cái này gọi là cái nhục kế. Nhục là gì? Nhục là thịt. Kế là cái đảnh. Cái đảnh nổi nổi lên cao như mình tưởng đâu cái búi tóc á. Nhưng mà thiệt sự cái đó không phải cái búi tóc. Cái đó là cục thịt nổi. Nhưng mà bây giờ á, người ta muốn làm cái tướng cho mình dễ nhận định cái cục nổi đó, cho nên ta làm nó hơi cao. Phải không? Chứ thiệt sự ra thì Phật cũng cái đỉnh cũng có, mà đỉnh vừa vừa thôi. Chứ tự nhiên là trên đầu nổi cục gì. À, thành thử mình phải biết cái nhục kế đó là cái đỉnh trên này nè. Trong 32 tướng tốt của Phật, có một cái tướng, đó là cái tướng có cái cục thịt trên này. Cái này có khi người ta gọi là vô kiến đảnh tướng. Vô là không, kiến là thấy. Không có ai có thể thấy được cái đảnh tướng đó. Nó khó thấy cho nên gọi là vô kiến đảnh tướng. Nhưng mà từ cái gì nó ra cái đó? Từ một con người có sự định tĩnh và phúc đức viên mãn. Bây giờ mình hỏi mình có cái đỉnh đó không? Có chứ. Nhưng mà nó chưa cao. Cái đỉnh của mình á, là nó kiểu bong bóng á. Bữa nào mình tu mình an vui cái đỉnh đó nó nổi. Nhưng mà bữa nào mình không an vui cái đỉnh nó xẹp. Nó kiểu như bong bóng vậy mà. À, nhưng mà có nhiều khi á, mình cũng nổi đỉnh, thấy không? Nhưng mà mình thay vì mình nổi cục thịt vô kiến đảnh tướng, mình giận quá cái mình nói sao? Nó lên tới đây rồi. Mình nhiều khi mình giận quá mình nó lên tới ngực, lên tới này. Thành thử ra thay vì á, mình tu để mình có được cái vô kiến đảnh tướng, cái đỉnh phúc đức, thì mình lại tu sao nó trật lất. Nó ra cái đỉnh gì? Máu sân. Nổi sân nó lên tới đầu, tới óc. Rồi nhiều khi mình cũng nổi mà thay vì nổi trên đỉnh nó không nổi, nó nổi chỗ khác. Cho nên rồi á, nhờ có định tĩnh cho nên cái đảnh tướng này mới có mặt. Và đại chúng mới thấy rằng á, nhập định ấy rồi, từ trong nhục kế phóng ra một luồng ánh sáng. Cái này nó hay dữ lắm. Mình không có tư duy, không có lặn xuống để mình xét nghiệm, suy nghĩ, thì mình không thấy được cái hay của cái chỗ này. Chư Phật mà nói thần chú, không có nói từ cái cửa miệng, mà nói ở đâu? Nói từ cái đỉnh đầu này. Quý vị đọc chú Lăng Nghiêm coi. Phải không? Vô kiến đảnh tướng phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chú, chứ không phải miệng mình nói. Ở đây chú Dược Sư cũng vậy. phóng ra một luồng ánh sáng. Ánh sáng này là ánh sáng lớn. Luồng ánh sáng này nói cái chú, nói cái Đà La Ni. Bây giờ mình định nghĩa chữ Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, nguyên gốc đọc là Đà Ra Ni. Đà Ra Ni mình âm lại là Đà Ra Ni hay là Đà La Ni. Thí dụ như mình nói Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, đó thì chữ Đà La Ni này là tiếng Phạn. Đà La Ni á dịch có mấy nghĩa. Thứ nhất, Đà La Ni dịch nghĩa là tổng trì. Tổng trì là gì? Tổng trì là bao gồm toàn thể, nắm giữ tất cả. Tổng trì có khi còn được dịch là đẳng trì. Tại sao gọi là đẳng trì? Đẳng trì nghĩa là đều đặn, không có thiên lệch. Thí dụ như bây giờ mình thương mà thương không có thiên lệch này, kêu tình thương bình gì? Bình đẳng đó. Cái chữ bình đẳng nghĩa là gì? Chữ đẳng này nghĩa là gì? Không có thiên lệch, đều hết, cùng khắp hết thì gọi là bình đẳng. Thật sự ra chữ đẳng không, nó đã nói lên cái nghĩa rồi. Nhưng mà bởi vì mình sợ người ta chưa hiểu được nghĩa chữ đẳng, cho nên phải thêm chữ bình. Bình đẳng là đều đặng, không có thiên lệch. Ở đây cũng vậy. Cái ánh sáng này chói ra, chiếu ra, không có thiên lệch. Xin lỗi đại chúng, giống như đại chúng nghe pháp thoại vậy đó. Một lời nói của vị giảng sư, người ta nói là người ta nói bình đẳng. Ánh sáng này người ta nói là người ta nói đều, chứ không có nhắm vào một đối tượng. Giống như ánh sáng mặt trời vậy đó. Ánh sáng mặt trời mà chói ra đó thì chói cùng khắp. Ánh sáng đều đặn. Cho nên cái chữ mà, cái chữ Đà La Ni dịch là đẳng trì, có khi dịch là tổng trì. Đà La Ni còn có khi dịch là chú. Chữ chú này không có nghĩa là chú thím. Chữ chú này là tiếng âm Hán. Chữ chú này là nghĩa là gì? Chữ chú nghĩa là do cái thiền định mà phát khởi, tổng trì gom hết tất cả văn nghĩa trong đó cho nên gọi là chú. Thí dụ mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Đó, thì cái chữ chú đó, nó không có cái nghĩa theo tiếng Việt mình là chú thím. Cái chữ chú ở đây nghĩa là gì? Văn nghĩa cùng khắp vô lượng. Chữ chú còn có nghĩa là vô lượng, tuôn ra vô lượng công đức. Đà La Ni có khi dịch là minh. Chữ minh là gì? Minh nghĩa là sáng suốt, do ánh sáng giác ngộ, ánh sáng của Phật gọi là minh. Cho nên gọi là thị đại minh, minh chú đó, thị đại thần chú, thị đại minh chú đó. Minh chú là cái điều vô lượng văn nghĩa sáng chói sáng rực. Chữ chú, chữ Đà La Ni còn có khi dịch là mật ngữ không thể hiểu, có khi dịch là chân ngôn. Tại sao gọi là chân ngôn? Vì đó là lời nói chân thật, không có hư dối. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói làm sao? Chân thật bất hư. Trước khi mà nói cái bài, cái câu yết đế đó, thì người ta mới nói làm sao? Cố tri Bát Nhã Ba La Mật, nên biết cái chú Bát Nhã Ba La Mật này là đại thần chú, là đại minh chú, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, có khả năng trừ tất cả khổ, chân thật không hư dối. À, mà chân thật không hư dối là một cái nghĩa dịch của chữ Đà La Ni. Cho nên Đà La Ni có mấy nghĩa: tổng trì, đẳng trì, mật ngữ, chân ngôn, chú minh. Đó, bảy nghĩa. Tại sao cái tổng trì này lại tuôn ra cái ánh sáng mà không thể nói được? Làm sao mà có được cái này nếu không có sự nhập định? Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng cái này. Thí dụ như bây giờ á, mình ở trong đạo tràng. Trong đạo tràng ta có những vị do tư duy tĩnh lặng, thấy có những điều mà đạo tràng đang cần, đại chúng cần, im lặng mà làm, không phô trương, không phô bày, không rùm beng. Như vậy thì vị này có đang nói chú không? Tại vì cái vị này á là do nhập định tư duy, cho nên phát ra luồng ánh sáng, mà ánh sáng này từ cái đỉnh không thể thấy, bởi vì mình chỉ nhận biết thôi mà không cần ai biết. Cho mình tu làm sao mà phải đạt tới cái chỗ đó. Đạt tới cái chỗ gì? Làm việc thiện mà không cần ai biết, nhưng mà luôn luôn người này tỏ ra ánh sáng. Chẳng hạn như mình thương con, mình làm tất cả mọi việc cho con, mà đôi khi mình cũng đâu có bao giờ mình cứ nói cho nó nghe hoài, hôm nay mẹ làm cái này cho con, mẹ làm cái kia cho con đâu. Cái tình thương nó bình đẳng mà nó tuôn ra một cách dạt dào, không có ngưng. Người mẹ thương con, thương xong rồi giờ con có chồng hoặc con có vợ, sanh ra cháu cái mình thương luôn cháu. Nó không biểu mình, nó không nhờ mình, mình cũng phải chăm sóc, mình cũng phải lo, chứ giờ bỏ đâu. Quý vị thấy không? Cho nên rồi phải ôm ấp hết, tổng trì mà. Tổng trì là thương hết, thương từ đứa con mình sanh, rồi thương luôn đứa cháu, rồi thậm chí thương luôn rể, thương luôn dâu, làm hết tất cả. Mà không có tính toán, không có so đo, không cần ai biết. Bây giờ mình cứ nghiệm đi. Ở trong cuộc sống của mình, người nào mà tỏa ra ánh sáng như vậy, mà bởi vì nếu mà từ ánh sáng này, nó từ ở cái đỉnh đầu mà nó phát ra, à, đặc biệt vậy đó. Đỉnh đầu là tượng trưng cho cái gì mình tư duy và không cần phải nói, không cần ai biết, mà người ta chỉ cảm nhận thôi. Quý vị thấy đặc biệt không? Cho nên nội cái chuyện phóng quang mà nói chú này á, đâu phải Phật làm được. Mình làm được không? Mình làm cũng được, nhưng mà tại vì mình ít có nhập định, cho nên mà ánh sáng mình không có thường tuôn. Mình mà thường nhập định thì mình luôn luôn. Cho nên Pháp Hòa nhớ trong một cái bản dịch, người ta còn nói là luôn luôn. Ánh sáng là luôn luôn như vậy. Cái đảnh tướng này á, cái phép định này á, nó còn sanh ra vô lượng công đức. Cho nên người ta thường nói là, dịch cái nghĩa của cái định này là công đức lâm. Thí dụ như đại chúng thỉnh thoảng đọc những cái thơ kêu gọi á, cái phần cuối cái thơ người ta nói Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát á. Người ta muốn ý, người ta muốn nói gì biết không? Cái chữ công đức lâm đây là nói cái gì? Nói tới cái sự, nói tới cái sự định tĩnh, im lặng mà từng việc làm mình nó phát khởi. Bởi vì tất cả những việc làm lành đó, nó phải từ cái tâm lành mà nó có. Thì chừng đó nó là sao? Công đức lâm. Công đức lâm gì? Công đức như rừng. Có khi người ta dịch là, có khi người ta dịch là công đức bảo tạng. Có nghĩa là kho báu của công đức. Bảo tạng là kho báu. Kho báu công đức. Mà kho báu công đức này từ đâu? Từ cái sự định tĩnh mà ra. Im lặng. Cái im lặng mà ánh sáng tỏa. Chứ có nhiều khi mình, có nhiều lúc mình im lặng, mình không nói nhưng mà mình lầm chết người. Thành thử có, bởi vậy cho nên cái này nó phải có cái sự tu tập ở trong đó. Không có sự tu tập á thì mình sẽ tỏa ra những cái ánh sáng mà nó làm khổ cho người. Cho nên cái im lặng mà tỏa ra ánh sáng này do cái chánh định mà có, và mỗi ánh sáng này được mang tên là diệt trừ tất cả khổ não cho chúng sanh. Mình đừng có quên nhập định nha. Nhưng mà nhớ là mỗi lần mình xuất định, mỗi lần mình tỏa ánh sáng, ý nói mỗi việc làm đó, thì mỗi việc làm này nhất định phải mang cái tính cách diệt trừ tất cả khổ não cho mình, cho người. Chúng sanh là trong đó có mình đó. Bây giờ á, quý vị hiểu được cái chữ Đà La Ni rồi ha. Trong nhà Phật á, nhiều Đà La Ni lắm. Đà La Ni nào cũng màu nhiệm hết á. Đà La Ni nào cũng hay hết á. Nhưng mà như thế này, mỗi một câu thần chú đều có cái tâm chú. Tâm chú tức là cái câu cuối cùng, cái câu kết, cái câu quan trọng nhất của bài chú đó. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị tụng chú Đại Bi, cái câu quan trọng nhất của chú Đại Bi là câu gì? Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà hà. Đó, câu đó là câu tâm chú của Đại Bi. Tâm chú là gì? Tức là cái câu quan trọng, cái then chốt, câu mà quan trọng nhất đó. Chứ còn những cái câu là Nam mô hắc ra hắc na ra ra dạ gia mô rỉ gia bà lô kết đế đó, toàn là quy mạng kính lễ tất cả các vị Phật, các vị hóa thân, các vị thiện thần, các vị hộ pháp không. Cho nên chú Đại Bi mới hiện ra, mình gọi là Đại Bi xuất tượng đó, 84 cái biểu tượng của những câu đó đó. Mà cái câu cuối cùng của chú Đại Bi á là án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà. Bây giờ mình chút xíu mình nói cái tâm chú. Bây giờ bắt đầu mình vô câu chú dược sư nè. Nam mô bạc già Phật đế, bệ sắc xả lũ rô, bệ lưu ly, bắc lạc bà ác ra xà giả, đát tha yết đa giả, a ra hắc đế, tam bồ tam bồ đà gia đát điệt tha. Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả tam một yết đế so hà. Rồi bây giờ câu này mình dịch làm sao? Đây, bây giờ câu dịch ha. Nam mô dịch nghĩa là quy kính hay là kính lễ. Câu này mình biết rồi, nam mô là ai cũng biết rồi. Nam mô nghĩa là quy y, nam mô nghĩa là quy kính. Bạc già Phật đế, âm từ cái chữ Phạn là Bhagavato. Bạc già Phật đế nghĩa là gì? Nghĩa là Thế Tôn. Cái chữ Thế Tôn thôi, có một chữ dịch nghĩa là Thế Tôn thôi. Thế Tôn là thế gian tôn thờ đó. Nhưng mà nguyên cái câu là Bạc già Phật đế. Bạc già Phật đế là âm nguyên từ cái tiếng Phạn là Bhagavato. Cho người bên Nguyên Thủy mỗi lần ta lên Đức Phật ta Nam mô Bhagavato đó. Phải không? Nam mô Bạc già Phật đế. Rồi bây giờ cái câu nào, bệ sắc xả lũ rô, cũng âm từ tiếng Phạn. Âm từ tiếng Phạn bê sa sa guru nghĩa là gì? Nghĩa là dược sư. Vậy thì cái chữ bệ sắc xả lũ rô có khi dịch là lũ rô, có khi âm là lũ lô cũng được, từ âm thôi mà, nghĩa là dược sư. Bệ lưu ly nghĩa là lưu, cái chữ nghĩa là lưu ly đó. Bát lạc bà nghĩa là quan. Hắc ra xà giả là vương. Đát tha yết đa gia là Như Lai. A ra hắc đế ứng cúng. Tam miệu tam bồ đà gia là chánh đẳng giác. Đát điệt tha tức thuyết chú viết. Nghe kịp không? Phong Hòa đọc lại ha. Nam mô là nghĩa là quy y, quy kính Bạc già Phật đế, nghĩa là Thế Tôn. Bệ sắc xả lưu rô, nghĩa là Dược sư. Bệ lưu ly, nghĩa là Lưu ly. Bắc lạc bà là quan. Hắc ra xà giả là vương. Đát đát đà yết đa gia là Như Lai. A ra hắc đế là gì? Là ứng cúng. Tam biểu tam bồ đà gia, chánh đẳng giác. Đát điệt tha là tức thiết, là tức thuyết chú viết. Rồi bây giờ cái tâm chú dược sư là câu gì? Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả, tam một yết đế, soa hà. Bây giờ cái câu tâm chú này dịch làm sao? Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả là thuốc, thuốc, thuốc. Tam tam một yết đế nghĩa là phổ độ, nghĩa là rộng khắp. Thuốc này chữa bệnh cùng khắp, mau thành tựu, tới bờ bên kia là xa ha. Thôi bây giờ mình hiểu cái câu linh, cái câu tâm chú là án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả đó, nghĩa là thuốc, 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 chữa bệnh, chữa bệnh, chữa bệnh, mau thành tựu. Soha, saha là mau thành tựu hay là viên mãn rốt ráo. Thường thường á, trước khi mình đọc cái câu tâm chú á, là mình phải có cái sự ca ngợi, phải có sự ca ngợi trong đó. Cho nên ví dụ như người ta tụng chú Lăng Nghiêm á, tụng chú Lăng Nghiêm và cái câu đầu là Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Gia Đắc Điệt Tha, thì tất cả, phải không? Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế đó, Tam Biểu Tam Bồ Đà Giả đó, Đắc Điệt Tha đó, thì những cái câu đầu đó đó nó cũng có cái nghĩa là Nam Quy Y Đức Như Lai, Đức Ứng Cúng, Đức Chánh Biến Tri, rồi đại khái vậy đó. Rồi cái câu tâm chú của Lăng Nghiêm là gì? Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bằng Đà Bằng Đà Nế Bạc Xà Ra Bằng Ni Phấn Hổ Hồng Đô Lôn Phấn Ta Bà Ha. Tâm chú của Lăng Nghiêm chỉ có một câu đó thôi. Rồi, còn những cái câu từ đệ 1 cho tới đệ 5 đó đều là những sự ca ngợi. Hay là mình tụng chú chuẩn đề coi. Nam Mô Tát Đa Nẩm Tam Mộ Tâm, phải không? Nam Mô Tát Ta Nẩm Tam Biểu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẩm Đát Điệt Tha đó. Rồi cái câu tâm chú của chuẩn đề là gì? Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà hà đó. Cho nên chú dược sư cũng vậy. Thì thôi bây giờ mình dịch tóm lược cái nghĩa của cái bài chú này là gì? Con xin kính lễ Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác. Dễ thôi. Rồi cái câu chú là xin ngài dùng thuốc chữa bệnh mau thành tựu. Đó. Bây giờ cái bài chú đó mình tạm dịch vậy đó cho mình dễ hiểu ha. Con xin kính lễ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác. Xin ngài dùng thuốc chữa bệnh cho chúng con mau thành tựu, mau hết bệnh. Án bệ sắc thể, bệ sắc thể, bề sắc xả tam một yết đế xoa ha. Mỗi người phải có một câu linh chú. Thường thường mình đọc Đắc Điệt Tha. Đắc Điệt Tha là tức thuyết chú viết. Ai nhớ câu này nằm trong bài gì nữa nè? Bát Nhã Tâm Kinh đó. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trường nhất thiết cổ chân thực bất hư. Rồi gì nữa? Cố gì? Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phải không? Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư. Rồi câu cuối cùng là tức thuyết chú viết, rồi mới tới yết đế đó. Tức thuyết chú viết, tức thuyết chú viết đó, âm là dịch từ cái chữ đát điệt tha. Tức là bài chú này liền nói chú rằng, liền nói chú rằng, tức thuyết chú viết, nói chú như vậy nè. Bài chú đó là gì? Chú này là gì? Chú này là cái sự định tĩnh có thể sanh ra vô lượng công đức. Cho trong chúng ta ai tu hành rồi cũng có, ai cũng có thể lưu xuất ra được những ánh sáng hết á. Pháp Hòa thấy trong đại chúng á, nếu mà quý vị không có sự định á, không có cái chánh định á, quý vị không có về chùa mà bao nhiêu năm nay như vậy. Vì tất cả những ánh sáng mà chúng ta đang tỏa ra đây đó, chúng ta đều làm lợi lạc cho đạo tràng, cho chúng sanh hết. Mà tùy theo cái bổn nguyện, nhớ không? Hồi nãy mình vô đầu đó, tùy theo cái bổn nguyện của tất cả chúng ta, quán sát các hữu tình cần cái gì mà chúng ta liền nhập định. Giống như bây giờ mình lên chùa, mình bước vô đép, cái mình nhìn dòng, cái mình thấy trong chùa bữa nay nhiều việc làm quá, mà bây giờ mình có khả năng gì thì mình liền tuôn cái ánh sáng của mình đi tới cái chỗ đó để làm lợi lạc cho mọi người. Cho mỗi ngày chủ nhật cái mình mới thấy biết bao nhiêu người, mỗi người nhập định một kiểu rồi tỏa ra ánh sáng một kiểu, mà không cần ai phải phô trương gì hết, vì là xuất phát từ vô kiến đảnh tướng nói cái chú đó. Thuốc chữa bệnh mau thành tựu. Trong luồng ánh sáng ấy, trong luồng ánh sáng diễn chú này rồi, cả đại địa rúng động, phóng ánh đại quang minh, làm cho tất cả chúng sanh dứt hết bệnh khổ, hưởng được vui an lạc. Sao mà ánh sáng mà rúng động được? Quý vị tin không? Tin không? Có chứ. Ngày hôm qua 12 giờ khuya ở đây, tức là 2 giờ sáng ở một cái thành phố, có một Phật tử gọi: Thầy ơi, con chỉ muốn gửi lời cảm ơn Thầy và tất cả quý đạo hữu ở tu viện Trúc Lâm. Thầy có công nói, quý đạo hữu có công truyền bá. Ông xã của con, bao nhiêu lâu nay con sống trong khổ phiền, con năn nỉ hết sức mà không bao giờ chịu lắng nghe. Mà tự nhiên gần đây ông xã con chịu khó ngồi nghe từng cái băng của thầy. Bây giờ ông xã con thay đổi mà cả gia đình con không thể ngờ được. Cái đó gọi là rúng gì? Rúng động đó. Có những cái thay đổi của mình mà làm cho mọi người phải rúng động. Rúng động đây không phải là sợ hãi. Rõ ràng trong đây nói nè, rúng động là vì hết bệnh khổ được hưởng cái sự an vui. Tại sao mình không làm? Mình thay đổi con người mình mà làm rúng động cả đất trời. Đất trời đây là tượng trưng cho rúng động cả tâm địa của mọi người. Con đạo hữu ở đây thanh niên đi về Việt Nam chuyến này thay đổi mà đến nỗi người nhà không ngờ được. Người chị ruột gọi qua đây: Trời ơi, con cảm ơn thầy dữ lắm. Em út con nó về nó thay đổi mà con không tưởng được. Hồi xưa là ảnh, cái người miền Nam dùng cái chữ là trật búa đó. Không biết quý vị có biết cái từ đó không? Việt Nam mà người nào mà khủng khiếp lắm. Trời ơi, cái anh đó anh trật búa lắm. Cái người chị mới nói: Trời ơi, em út con nó trật búa lắm. Mà không biết thầy độ đó bằng cách nào mà bữa nay nó thiệt không tưởng được. Cả gia đình con ai cũng ngạc nhiên vô cùng. Thì ngạc nhiên đó là rúng động. Và cái sự thay đổi của mình làm cho tất cả những người trong gia đình mình hết khổ được vui. Tại sao mình không làm? Quý vị thấy không? Cho nên đọc kinh mà đọc như vậy, Hiểu lời Phật dạy như vậy có xa xôi gì đâu. Đâu có gì xa đâu. Chỉ cần mình có cái định tĩnh, mình tuôn ra cái ánh sáng, thì tự nhiên cả đất trời hoang lạc. Mình là một cái lọ thuốc chữa bệnh cho bao nhiêu người trong gia đình mình. Khổ lắm. Nhiều khi cả gia đình khổ chỉ vì có một mình à. Mà nếu mình thay đổi một cái, trời ơi, cả cái nhà của mình nó vui, cả xóm làng của mình vui. Mình chỉ cần thay đổi một chút thôi, cả chùa vui mà không thay đổi. Từ lão hòa thượng xuống cho tới chú tiểu được an vui. Cho nên cái chữ rúng động là gì? Là tâm thức mọi người hân hoan. Cho quý vị nhớ ha, trong sử diễn tả đó, khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ra đời thì trời đất rung chuyển. Nếu muốn nói là trời đất rung chuyển cũng có thể có. Còn nếu mà nói gần một chút là gì? Là tất cả tâm niệm của mỗi người, dù những người sang trọng, ông bà lớn tuổi cho đến những người nhỏ nhất trong nhà mình, ai cũng đều rung động cái sự thay đổi của mình, cái sự xuất hiện an lành của mình rung động hết. Quý vị đọc lại câu này. Lúc ấy trong luồng ánh sáng diễn chú này rồi, cả đại địa rung động. Đâu phải nhà mình vui đâu, bà con hàng xóm vui, lan truyền lên tới trên chùa cũng vui luôn. Đó, đại địa rung động, phóng ra ánh đại quang minh, làm cho tất cả chúng sanh dứt bệnh khổ, hưởng được an vui. Làm được mà. Mình làm được. Mà mình có làm được như vậy thì rõ ràng mình có tiếp xúc được với năng lượng, với ánh sáng của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Và đó chính là bổn nguyện của tất cả chúng ta. Bổn nguyện của chúng ta ra đời, sanh trong đời, không phải chỉ làm khổ người thân mình, mà bổn nguyện của tất cả chúng ta ra đời để làm cho người thân mình an lạc. Bổn nguyện của chúng ta đến đạo tràng là để tu tập cho mình được an vui và làm cho đạo tràng được an vui. Chứ bổn nguyện của chúng ta không phải vào đây để làm cho mọi người trong đạo tràng mất vui, mất thanh tịnh. Trời ơi, cái danh hiệu mà nổi cái chữ bổn nguyện công đức của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thôi. Chỉ cái danh hiệu đó thôi, đủ cả một cái đề tài cho chúng ta quán chiếu, nhập định, lưu xuất hào quang và tu tập. Hay tuyệt vời. Cho nên mỗi lần mà đọc tới những cái đoạn kinh mà mình thấm như vậy, cái Pháp Hoàng nói thảo nào mà Ngài Quốc Sư Ngọc Lâm không để quyển kinh trên đầu mà xá sao được. Hay quá chừng. Hồi xưa mình rượu chè bê bết, làm khổ vợ, khổ con, khổ cha, khổ mẹ. Bây giờ chỉ cần mình bỏ rượu một cái thôi, trời ơi, cả nhà vui. Tiền không mất, tật không mang, cả nhà vui. Hồi xưa mình ăn rồi cứ đi đá gà, đá cá độ. Bây giờ mình bỏ được cái đó rồi, mình đâu có làm những con gà nó thương tích, nó đau khổ. Mình chơi làm chi mà chơi cái sanh mạng của người ta. Rồi nhiều khi còn muốn thắng rồi mình còn gài một cái lưỡi lam, một cái lưỡi dao ngay cái chân con gà nữa, để cho con gà nó đá con gà kia cho nó một cái là vúng máu rồi con gà kia chết để mình thắng. Ăn chi cái tiền đó mà để làm đau khổ cho người. Mình ham rẻ làm chi, những cái tiền, những cái quần áo, những cái đồ đạc mua rẻ một chút, mà để rồi từ cái chút xíu mình đâu có dư giả bao nhiêu. Thí dụ cái món đó mua 200 mà mình mua lại đồ của người ta trộm cắp còn có 100 mà. Mình cũng đâu có làm giàu với 100 đó đâu. Nhưng mà mình làm cái đó là mình làm cho nhiều người một cái dây chuyền tội lỗi. Ta cứ tạo tội. Đâu phải cái anh ăn cắp không đâu, ảnh còn móc nối với cái anh làm trong hãng nữa. để cho các anh làm trong hãng tìm cách mà đưa những cái đó ra ngoài bán, mình không có giàu bao nhiêu với cái đó. Cho nên trường hợp mình không biết thì thôi, mà biết rồi thì không nên. Thật ra đó, cái tội thì mình chưa thấy, mà cái lỗi thì nó rõ ràng. Rồi mai mốt mà cảnh sát mà bắt được, dây mơ rễ má nó dính luôn nữa. Có phải vậy không? Đó. Cho nên mình mà thay đổi được một cái gì là cả đất trời rung động. Không biết đại chúng ở đây có từng bao giờ mà ví dụ đứa con mình, đứa cháu mình nó hư, mà hôm nào nó thay đổi, mình vui đến bật khóc không? Vui đến bật khóc, rung động cả tâm can. Vui lắm. Cái chữ bệnh khổ là gì? Dày dò, buồn thương cái đứa con đó, người chồng đó, người vợ kia. Chứ đâu phải là bệnh ung thư mới kêu bệnh đâu. Nhiều khi khổ thôi. Khổ vì lo cho người đó, khổ vì thương cái người đó, thấy họ không có con đường để đi. Khổ lắm. Này mạng thù thất lợi, nếu thấy những người nào đang mắc bệnh khổ thì phải tắm gội sạch sẽ, vì họ nhất tâm tụng chú này 108 biến. Chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống hay trong nước không vi trùng mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Khi mình thấy ai mắc cái bệnh khổ, nó có hai phần. Bệnh khổ vì cái thân bệnh của họ, và có những người bệnh khổ vì cái nghiệp lực nó chiêu cảm. Họ đi trên con đường lỗi lầm họ không thấy. Đó, quý vị nhớ bệnh nó có hai dạng bệnh. Giống như nghiệp vậy đó. Có nhiều khi họ cũng biết cái đó lỗi mà bỏ không được. Họ biết cái đó lỗi mà họ bỏ không được là bệnh, mà bệnh gì? Bệnh nghiệp. Bây giờ mình muốn giải trừ cái bệnh nghiệp đó của họ đó, mình phải trang bị cho mình cái phần này nè. Thứ nhất là phải tắm gội sạch sẽ. Tắm gội sạch sẽ là thanh tịnh cái thân. Rồi kế đó là gì? Vì họ nhất tâm trì chú, là thanh tịnh cái gì? Thanh tịnh cái tâm. Trì chú là thanh tịnh cái khẩu. Quý vị nhớ không? Trì chú là thanh tịnh cái khẩu, còn nhất tâm là thanh tịnh cái ý. Tắm gội sạch sẽ là thanh tịnh cái thân. Như vậy thì cái lỗi lầm của mỗi người cũng do thân khẩu ý mà ra. Bây giờ mình đương sự, mình muốn chuyển nghiệp người ta, thì trước hết mình phải thanh tịnh cái gì? Thanh tịnh cái nghiệp của mình. Thanh tịnh nghiệp mình là thanh tịnh thân miệng ý. Cho nên trong này mới dùng là phải tắm gội sạch sẽ là thân nè. Vì họ mà nhất tâm là ý nè, trì chú là khẩu. Đó, muốn chuyển người ta thì phải trước hết mình phải thanh tịnh thân miệng ý của mình, sau đó mình mới chuyển người ta được. Tụng chú này 108 biến. Tại sao 110 cho nó chẳng, 200 cho nó chẳng, lại là 108? Bởi vì tất cả cái phiền muộn của chúng ta đó là do con mắt của chúng ta. Nó tiếp xúc với con mắt mình là 6 căn á: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Hằng ngày nó tiếp xúc với 6 cái căn bản phiền não. 6 căn bản phiền não là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. 6 cái này gọi là 6 cái phiền não căn bản, cái basic, nó làm cho mình khổ. 6 nhân cho 6 là nhiêu? 36. Thí dụ bây giờ mắt, con mắt mình á, nhìn nó có sanh tâm tham không? Có chứ. Nhìn cái đó nó có sanh sân không? Có, nhìn cái đó nó có si không? Nhìn cái đó nó kiêu mạn không? Nó có nghi không? Sáu căn của mình á là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi mỗi một cái căn này á, nó duyên với phía sáu cái phiền não căn bản. Căn bản phiền não là có 10, nhưng mà B mà gom gọn là còn 6, là gồm có tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Thí dụ như bây giờ con mắt của mình á, mình nhìn một cái sự việc á, có thể mình nổi sân nè, có thể mình nổi si nè, có thể mình nổi tham nè, có thể mình kiêu mạn khinh thường nè, có thể mình sanh ra ác kiến nè, có thể mình sanh ra cái sự nghi ngờ. Rõ ràng không? Con mắt của mình nó có thể sanh ra 6 cái này. Cái tai của mình á, nó cũng có thể sanh ra 6 cái này. Rồi mũi của mình á, có thể sanh ra 6 cái này. Thí dụ bây giờ con mắt mình nhìn á, ai làm gì mình không thích, cái mình cặp mắt của mình khinh thường. Khi cặp mắt mình vừa khinh thường xong là thân tướng mình làm gì? Nó cười miễn, nó cười cười mỉa mai một cái. Hoặc có nhiều khi mình thấy cái đó cái mình sanh nghi. Cho nên mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý duyên với 6 căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Thì 6 lần 6 là 36. Mà 36 cái này á, nó nhân cho 3 đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thành ra 108. Đó. Thì 108 này á, tượng trưng cho 108 cái phiền não. Cho nên mỗi ngày mình lần chuỗi 108 đó. Lần là gì? Lần là mình làm cho nó mòn đi. Phải không? Cho nên mình lần chuỗi đó, mình làm cho cái phiền não này nó mòn đi. Bấm hột, bấm hột. Thay gì á, mình ngồi đó mình sân, mình si, mình nghi, mình mạn, thì thay gì như vậy là mình tạo nghiệp xấu chứ gì. Bây giờ tạo nghiệp tốt nè. A-di-đà-phật, bấm hột. A-di-đà-phật, bấm hột. Tạo nghiệp tốt. Hồi nãy rõ ràng kinh dạy mình nè, phải nhất tâm mà trì tụng. Nhất tâm là hết lòng, là thanh tịnh cái ý. Trì tụng danh hiệu Phật là thanh tịnh cái khẩu. Tắm rửa sạch sẽ là xúc miệng sạch sẽ, rửa mặt sạch sẽ là thanh tịnh cái thân. Chỉ cần một giây phút thanh tịnh ba nghiệp thân, miệng, ý, ngồi đó mà trì cái chú 108 biến, vô đâu? Trì 108 biến trong đồ ăn, trong thuốc uống. Nhiều khi mình nấu ăn cho người thân của mình mà vừa nấu mà vừa bỏ độc. Bỏ độc đây không có nghĩa là mình đọc cái gì. Nấu mà sân, nấu mà phiền muộn. Thì nếu mà mình nấu sân là mình bỏ độc rồi, phải không? Mà người kia uống sao hết phiền não nổi, hết khổ nổi. Cho nên trong này mới nói nè, uống nước mà người ta dặn nghe, không phải nước thường à, nước không có vi trùng. Chứ còn mà mình cho người ta uống nước vi trùng mà mình có trì chú cỡ nào đi nữa thì không có thành đâu. Cho nên uống nước vi không có vi trùng cho họ uống thì những bệnh khổ ấy tiêu diệt. Vi trùng là gì? Vi trùng là tượng trưng cho những cái nhiễm ô. Mình nấu cho người ta, mình tới gần người ta. Thật sự ra quý vị để ý trong đời sống hàng ngày, con người của mình không ăn thì uống. Mà uống thì nó có hai thứ uống: một là uống nước, hai là uống thuốc. Phải không? Để ý coi, sáng ra coi uống gì vậy? Uống nước. Mà không uống nước cái cầm bụng, mà uống gì? Uống thuốc. Cho nên đó, con người của mình đó, cũng ăn, mà nhiều khi một là ăn, hai là uống. Mà uống nó hai thứ uống: một là uống thuốc, hai là uống nước. Mà bây giờ nếu mà mình cho người ta uống thuốc hay uống nước mà mình không có cái sự thanh tịnh trong đó đó, thì nó thành ra cái độc. Cho nên đó, muốn giải khổ cho người khác thì trước hết mình phải thanh tịnh thân miệng ý của mình. Ở đây á, cái này á, mình áp dụng hai phần. Ở trên cái mặt hình thức á, là mình làm như vậy được. Lý do nào? Pháp Hòa thưa đại chúng như thế này. Thí dụ bây giờ á, Pháp Hòa bệnh, quý vị mang cho Pháp Hòa một ly nước. Nhưng mà thay vì á, mình cầm ly nước tới không có một cái ý niệm gì hết thiện lành, cứ cầm ly nước uống khơi khơi vậy thì cái ly nước này nó không có kết quả gì hết. Nhưng mà bây giờ nè, khởi một cái niệm cầm ly nước, mong cho thầy uống ly nước này thầy được hết bệnh. Thì khi mình dù ly nước này mình không có phù phép gì ở trong hết á, nhưng mà cái tâm niệm thiện lành của mình nó có khởi lên. Mà một lần như vậy, hàng chục lần như vậy, hàng trăm lần như vậy, thì mình cũng chuyển được cái nghiệp bệnh của cái người kia. Cho nên nếu mình có ai bệnh đó, mình lấy thuốc cho người ta uống đó, thì nhớ là trong khi mình lấy thuốc á, mình phải khởi lên cái niệm cầu nguyện. Vì bệnh đó, nó hai phần, thân bệnh và tâm bệnh. Bây giờ nếu mình không có, mình không phải là bác sĩ chữa thân bệnh cho người ta, thì mình sẽ là một bác sĩ chữa tâm bệnh, tức là mình gửi cái năng lượng bình an của mình tới người đó. Hôm rồi Pháp Hòa yêu cầu mấy người Tây Phương trong các buổi thiền tập trước khi bắt đầu pháp thoại là niệm Quan Âm Bồ Tát để cầu nguyện. Thì họ đặt một câu hỏi là làm sao mình có thể chuyển sự bình an vì mình ở họ xa quá. Họ đặt câu hỏi như vậy. Làm được chứ. Là bởi vì cái hình thức thì nó có biên giới, nhưng mà tâm thức thì không biên giới. Tấm lòng của mình không có biên giới. Mình chuyển tải tới người ta bằng một cách, bằng cái tâm lượng của mình không biên giới. Đó, cho nên gọi là bình đẳng mà. Bình đẳng là không có biên giới. Cho nên hôm trước mình học trong Kinh Diệt Sư có cái chữ là vô lượng vô biên á. Bởi vì lượng là có đếm được, mà vô lượng là không có đếm. Mà đã không đếm được thì làm gì có chữ biên ở trong đó. Biên là biên giới, là ngăn mé. Mà đã vô lượng thì nhất định phải là vô biên. Đó. Chờ ở đây mình chuyển tâm người ta, mình chuyển được hai phần. Nếu mình không đủ đạo lực, cái tức để mình chuyển người ta bằng lời nói của mình, bằng hành động của mình, thì mình sẽ chuyển người ta bằng cái tâm ức của mình, tâm ý của mình mỗi ngày. Pháp Hòa có một cô Phật tử, hình như Pháp Hòa có kể đại chúng nghe, cô có một người con cứ đi câu hoài, cô nói hoài không được. Thì cô hôm đó cô mới tâm sự, Pháp Hòa nói thôi bây giờ mỗi lần á, cô tụng kinh cô cầu nguyện cho nó. Cô nguyện là các vị hộ pháp thiện thần, chư vị Bồ Tát á, gia hộ cho con của con nó chuyển tâm, đừng có sát sinh nữa. Thì mỗi lần cô thấy nó cầm cái câu đi ra đó, cái cô lâm râm cô khấn. Quý vị biết không, nó đi sau dạo sau này nó không câu được con nào ở trên. Cái nó về nó cự, nó nói chắc tại má đó. Mỗi lần con đi câu rồi má cứ tụng kinh cái gì lâm râm làm con câu không được cái gì hết. Mà nó câu một thời gian cái nó chán á, cái nó bỏ luôn. Chuyển cái tâm người ta. Cho mình làm được cái chuyện đó. Mà mình muốn chuyển người ta nữa đó, mình chuyển không những bằng cái tâm mình không đâu, bằng lời nói của mình. Hồi xưa mình nói chuyện nghe không dễ thương, mình hay bướng bỉnh, mình gây gổ với người đó. Bây giờ tự nhiên mình đổi cái cách của người đó, cái tự nhiên sao? Cái người kia thấy ồ, từ hồi mình tu giờ mình có cái thay đổi, cái lời nói mình nó có tốt hơn, nó có dễ thương hơn, hành động của mình nó có dễ thương hơn, thì rõ ràng mình sẽ chuyển người ta từ từ. Cho nên quý vị biết ai bệnh á, quý vị trì chú được. Chú của mình là gì? Nếu không biết tụng gì hết, không biết niệm Phật gì hết, tự mình khởi lên. Xin con cho con của con, nó uống ly nước này vào, thân tâm nó khỏe nhẹ. Những cái tâm niệm không thiện ở trong nó từ từ được rửa sạch. Để lúc nào mình cũng gửi cái tâm niệm bình an đó đến cho cái người kia thì người kia sẽ chuyển. Mình phải tin cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi con người ta mình không có đủ đức để mình cảm hóa người ta trực tiếp. Thì bây giờ mình chỉ còn có một cái gì? Cảm hóa người đó gián tiếp qua ly nước, qua thức ăn, bằng cái tâm niệm an lành của mình. Thay vì mình đưa cho người ta ăn khơi khơi, bây giờ mỗi lần đưa ta ăn khởi cái niệm an lành của đó. Nấu ăn cho con á, đừng có sợ, nấu thịt cá cho nó ăn không cầu nguyện được, không có sao hết. Cứ việc tụng kinh cầu nguyện, Ai cấm mình làm cái đó đâu. Mình chuyển người ta qua thánh thiện mà có gì tội lỗi đâu. Mình đâu có chuyển người ta qua cái sự gọi là xấu ác đâu mà sợ. Cho mình chuyển được cái đó. Thì những bệnh khổ ấy từ từ đều tiêu diệt trước hết. Có một cái em Phật tử Việt Nam, em email cho nó qua cách đây một ngày thôi. Em mới nói là hồi trước con không có được như vậy. Từ khi con biết Phật Pháp được mấy tháng nay thì con thấy rõ ràng con người con nó thay đổi. Con có sự định tĩnh hơn. Bây giờ con bắt đầu con chậm lại. Con không có nói lép bép như hồi xưa nữa. Tại vì con nói nhiều á, người ta kêu là đa ngôn đa quá mà. Nói nhiều thì sanh lỗi lầm. Tại vì nói đâu có suy nghĩ. Cho bây giờ con bắt đầu con lắng xuống. Thì bây giờ cái lời nói con nói nhẹ nhàng hơn. Bạn con nó tưởng con khùng. Nó tưởng con khùng. Tại hồi xưa con, bây giờ tự nhiên con thay đổi 180 độ vậy hả. Nhưng mà không có sao hết. Pháp Hòa nói không có sao hết. Mình cứ từ từ, rồi từ từ người ta cũng quen. Hồi xưa mình bóp xốp người ta cũng đâu có quen. Nhưng mà mình gần người ta riết người ta cũng quen. Cái gì cũng do thói quen mà. Phải vậy không? Thí dụ giờ đó mình sống độc thân, ít có ai lải nhải cái nó cũng quen. Rồi giờ mình cưới vợ về, cái vợ mình có cái tật hay nói riết cái mình nghe cũng quen. Rồi bữa nào vợ không nói cái mình cảm thấy thiếu. Rồi bây giờ vợ mình tu hành chuyển đổi cái mình nghe im lặng riết cũng quen. Cái gì cũng do thói quen à. Hàng xóm hồi xưa chùa mình ở chùa cũ, tụng kinh hàng xóm cứ cự nữ nói mình ồn ào. Ở đâu mình tụng đâu chừng tháng ổng nghe riết cái nó quen. Nó nghe riết nó quen, nó hết cự nữ vậy hết trơn. Chứ cái gì cũng do có thói quen. Thôi bây giờ mình chuyển người ta, mình chuyển bằng như vậy. Cho mỗi ngày đó quý vị yên tâm, mình muốn hướng ai tới nẻo lành, nẻo chơn, nẻo thiện thì đem cái tâm niệm lành thiện của mình trước nhất. Quý vị nhớ cái chỗ này, cái then chốt là chính mình phải là tắm gội sạch sẽ trước, phải là sao nhất tâm trì chú trước, mình mới biểu ta tu được. Mình không tu cứ bắt ta tu hoài đâu có được. Cho nên mình cứ tu đi. Không? Cho nên đại chúng nhớ, thân dơ lấy nước rửa, tâm dơ lấy niệm thiện lành, lấy câu niệm Phật rửa, được hết. Thôi mình tối nay tới đây thôi, kỳ sau mình tiếp tục. Bây giờ mình mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng, nguyện hồng Phật đạo vô thượng, thệ nguyện